Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Liên Khu 3 đã diễn ra với nhiều diễn biến mới. Đứng trước những khó khăn mà thực dân Pháp đã tổng lực tiến công ta, cả trên phương diện kinh tế, tài chính. Pháp tập trung làm hai việc, đó là ngăn chặn các nguồn lương thực và phá giá đồng bạc Việt Nam. Đứng trước những khó khăn đó, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của kháng chiến, chính phủ đã ban hành sắc lệnh điều lệnh thu thuế nông nghiệp bằng thóc. Đây cũng là một phương án tối ưu, phù hợp với khả năng đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, khuyến khích phát triển nông nghiệp. Cũng trong giai đoạn này, công tác huấn luyện quân sự, nâng cao trình độ chiến đấu của bộ đội, xây dựng sức mạnh quân đội, chống chủ nghĩa cá nhân cũng đã được thực hiện cùng với nhiệm vụ chiến đấu. Những quyết sách, kế hoạch được chính phủ quyết định ban hành trong giai đoạn cam go này sẽ được thể hiện trong phần 13 của cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ, nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
Đế quốc Pháp vốn là một thực dân cáo già. Chiến tranh xâm lược của Pháp không đơn thuần quân sự, là chiến tranh tổng lực. Pháp triệt để khai thác một nhược điểm cơ bản của ta là về mặt kinh tế, tài chính, không có nguồn hỗ trợ nào từ bên ngoài. Chúng tập trung làm hai việc, triệt nguồn lương thực và phá giá đồng bạc Việt Nam. Pháp nhanh chóng chiếm đóng châu thổ sông Cửu Long và sông Hồng, là nơi tập trung nguồn nhân lực và lực lượng của Việt Nam. Chúng bịt tất cả những con đường vận chuyển thóc lúa từ vùng tạm bị chiếm ra vùng tự do. Ở nhiều nơi sau vụ gặt, địch bắt đồng bào tập trung thóc tại một chỗ do chúng kiểm soát và phát lại hàng ngày theo nhu cầu của từng gia đình. Trong những cuộc càn quét, địch coi trọng việc phá hoại các phương tiện sản xuất mùa màng thóc lúa cũng như săn lùng Việt Minh. Chúng đánh giá, bắn được một con trâu như diệt được hai du kích, thóc lúa hoa màu tìm được đều bị đốt hoặc đổ xuống sông. Chúng dùng đại bác máy bay bắn phá trên những cánh đồng, cản trở nhân dân sản xuất và dùng xe bọc thép lội nước trà trên ruộng lúa đang lên đồng. Dã man hơn, chúng ném bom phá hoại các đập nước Thác Huống, Bái Thượng, Phong Lạc, Bàn Thạch, Đô Lương, làm cho trên 200.000 hecta ruộng đồng bị khô cạn. Trong những năm 1951, chúng lập vành đai trắng ở nhiều vùng trung du và đồng bằng, rộng từ 5 đến 10 km, biến hàng chục vạn hecta đất canh tác màu mỡ thành những vùng đất hoang hóa. Đồng bạc Việt Nam bị đánh phá bằng rất nhiều thủ đoạn. Địch cấm dân chúng vùng tạm chiếm không được tiêu tiền cụ Hồ. Từng thời gian, chúng phao tim những đồng bạc lớn 200 đồng, 500 đồng của ta không còn giá trị sử dụng, tạo nên những cơn sốt tiền 100 đồng giả tạo. Thủ đoạn chủ yếu của chúng để phá giá đồng bạc của ta là dùng tiền giả. Riêng một lần đổ bộ vào Phú Yên, chúng đã tung ra thị trường vùng tự do 800.000 tờ bạc giả. Tại khu 8 và khu 9 Nam Bộ, ta đã thu tới 100 triệu tiền giả. Chúng in tiền giả dễ dàng, trong khi việc in tiền của ta giữa thời chiến gặp rất nhiều khó khăn. Những cơ sở chế tạo giấy, cơ sở in thường xuyên phải di chuyển để tránh máy bay địch đánh phá. Tiền in ra thường không kịp để chi phí cho các chiến dịch, kể cả phát sinh hoạt phí cho cán bộ và công nhân viên. Sự thiếu thốn về lương thực cùng với những thủ đoạn phá giá đồng bạc khiến cho đồng tiền của ta trong những năm 1950-1951 mất giá rất nhanh. Tại Thái Nguyên, gạo lên tới 45 đồng một kg. Trong khi sinh hoạt phí của bộ đội là 180 đồng, cộng với 5 đồng tiêu vặt. Nhiều khi có tiền cũng không mua được gạo và muối, đặc biệt là muối. Nhưng những năm trước, chúng ta lại phải khuyến khích cán bộ chiến sĩ đồng bào từ miền xuôi lên Việt Bắc mang theo mỗi người từ 2 đến 3 kg muối. Tình hình này ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của bộ đội. Trong báo cáo trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ 2, tôi đã đề nghị cần phải kiên quyết cải tiến việc cấp dưỡng cho bộ đội, quy định chế độ cấp dưỡng thích hợp với nhu cầu quân đội và khả năng đảm phụ của nhân dân. Những giải pháp đảng ta đề ra trước đây từ tuần lễ vàng, ngày đồng tâm, mùa đông binh sĩ, đảm phụ quốc phòng, hũ gạo nuôi quân, cho tới việc phát hành công phiếu kháng chiến, lập quỹ công lương, đánh thuế điền thổ. Mặc dù được nhân dân hưởng ứng, nay đã không còn thích hợp. Cách thu thuế bằng tiền tính theo giá thóc cũng như mua thóc bằng tiền trong tình hình tỷ giá đồng tiền của ta luôn thay đổi, khiến cho nông dân thường bị thiệt thòi. Đại hội đảng lần thứ hai đề ra là trên cơ sở bồi dưỡng sức dân cần có những chính sách phù hợp công bằng và lâu dài để huy động sức người sức của nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của kháng chiến. Từ khi đồng bạc Việt Nam mất ổn định, đã có ý kiến đề ra trong Hội đồng Chính phủ nên thu thuế bằng thóc, nhưng thấy có nhiều khó khăn, trái với tập quán của nhân dân, phải lập kho và phải biết cách bảo quản thóc lúa thu về. Các cố vấn Trung Quốc đã giúp chúng ta những kinh nghiệm phong phú qua việc thu thuế nông nghiệp bằng thóc đã được thực hiện ở nước bạn. Ngày 15 tháng 7 năm 1951, Chính phủ ban hành sắc lệnh điều lệ thuế nông nghiệp thu bằng thóc nhằm thống nhất cách thu thuế trên cả nước, đơn giản hóa chế độ đảm phụ của nhân dân và đảm bảo công bằng. Thuế nông nghiệp được đề ra theo nguyên tắc đảm bảo cung cấp cho nhu cầu kháng chiến, phù hợp với khả năng đóng góp của mỗi tầng lớp nhân dân ở nông thôn, khuyến khích phát triển nông nghiệp. Mức thuế khởi điểm là 65 kg trên một mẫu. Mức thuế của bần nông, trung nông giảm nhẹ hơn so với năm 1950. Các thứ thuế công lương, điền thổ, thuế gia tăng, việc thu thóc theo định giá trước đây đều bãi bỏ. Cùng với việc ban hành sắc lệnh thuế nông nghiệp, Chính phủ còn ra những quy định cụ thể về thống nhất thu chi, cân bằng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô. Sở kho thóc, sở mậu dịch, hệ thống ngân hàng và cơ quan thuế vụ được thành lập. Sở kho thóc và sở mậu dịch là hai ngành có liên quan mật thiết với hậu cần quân đội, nhằm đảm bảo những nhu cầu về lương thực và những sinh hoạt tối thiểu cho bộ đội. Bác đặc biệt quan tâm tới việc ban hành sắc lệnh thuế nông nghiệp. Bác trực tiếp đi tìm hiểu tình hình, lắng nghe ý kiến dân chúng. Trước khi ban hành sắc lệnh 3 tháng, nhiều đoàn cán bộ chính phủ được phái đi các liên khu Việt Bắc 3, 4 vận động nhân dân cho chính phủ vay tạm thuế nông nghiệp vụ chiêm theo dự thảo đã được Hội đồng Chính phủ thông qua đầu tháng 5 năm 1951. Đây cũng là cách thăm dò phản ứng của nhân dân đối với chính sách thuế mới. Kết quả ngoài dự đoán, đồng bào các nơi đều hoan nghênh thuế nông nghiệp. Số thóc thu được vượt gấp đôi dự tính ban đầu. Dự tính của ta quá thấp, một phần do chúng ta đã dựa trên những con số cũ chính quyền thực dân để lại, một phần do chúng ta chưa đánh giá đúng tình hình phát triển của nông nghiệp qua 5 năm kháng chiến. Người dân Việt Nam đã thực sự tự túc với lương thực. Sau khi thực hiện vay thuế nông nghiệp vụ chiêm, anh Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính vui mừng nói trong cuộc họp Hội đồng Chính phủ. Riêng số thóc tạm vay ở Việt Bắc đủ cho quân đội ăn tới ngày mùa. Không khí nông dân nô nức đóng thuế nông nghiệp được phản ánh trong một bài hát lúc đó, nhạc của Lê Lôi, lời của Huyền Tâm. Lúa tháng năm kén tầm vàng óng, hạt khô giòn đem đóng thuế nông. Lúa nhiều, anh gánh em gồng, cữu ca cữu kịt qua sông qua đò. Lúa nhiều chiến thắng càng to, đồn tây càng đổ, câu hò càng vang. Từ cuối năm 1951, thuế nông nghiệp trở thành nguồn thu chính của ngân sách nhà nước trong kháng chiến, đảm bảo cho bộ đội những nhu cầu chính về lương thực. Cũng trong năm 1951, chính phủ ta ban hành chính sách thuế công thương nghiệp và phát hành tờ giấy bạc Ngân hàng Việt Nam thay thế dần đồng bạc của Ngân khố Quốc gia phát hành trước đây. Ngân hàng Việt Nam ra đời là sự tiếp cận những nguyên tắc chính quy về tiền tệ và tài chính của một quốc gia. Anh Nguyễn Lương Bằng được cử làm giám đốc Ngân hàng Quốc gia. Tờ bạc mới của ta in ở Trung Quốc khá đẹp, được phát hành từ đầu tháng 6 năm 1951. Ai cầm tờ bạc mới cũng thấy phấn khởi. Bộ máy làm việc của Đảng cũng như của chính quyền từ ngày cả nước kháng chiến chưa được quy định rõ ràng. Số người mỗi ngày càng phình to tại các cơ quan trung ương cũng như các khu, các tỉnh. Đội ngũ cán bộ nhân viên là những người tham gia cách mạng từ trước và sau tổng khởi nghĩa và những người đi theo kháng chiến. Số đông đã trưởng thành trong công tác thực tế và trở thành những cán bộ nhân viên có khả năng. nhưng cũng không ít người không thích ứng với công việc. Từ khi đồng tiền mất giá, số người này đã thành một gánh nặng ở các cơ quan, trong khi tại mặt trận và đơn vị lại rất thiếu người. Vấn đề giản chính được đặt ra từ lâu nhưng chưa làm được vì nhiều lý do, trong đó có sự biện diện về tình cảm. Trong một cuộc họp với Bộ Chính trị, đồng chí trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc La Quý Ba đã lưu ý chúng ta nên xem lại vấn đề biên chế của các cơ quan và đơn vị. Mỗi nơi đều cần những người đủ năng lực làm việc, không thể thiếu cũng như thừa. Nó liên quan trực tiếp tới sức mạnh chiến đấu cũng như ngân sách nhà nước. Từ giữa năm 1951, các cơ quan đã xúc tiến mạnh mẽ công tác tinh giản biên chế để tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực điều hành và đưa số người dư thừa tăng cường cho lực lượng chiến đấu sản xuất. Liên khu Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4 đều được giảm 40% người dư thừa. Liên khu 5 tiến hành giảm biên theo nguyên tắc kiện toàn khu, tỉnh, tinh giảm huyện, tăng cường xã, thực hiện phương châm kiện toàn chất, đơn giản lượng. Các cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh cũng như các cơ quan đoàn bộ từ quân khu, đại đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn cho tới đại đội đều sắp xếp lại theo đúng nguyên tắc tinh giản. Tinh binh, tinh cán, tăng cường hiệu lực chỉ huy, giảm nhẹ những bộ phận gián tiếp, tăng thành phần trực tiếp chiến đấu. Trong một thời gian ngắn, cơ quan Bộ Tư lệnh Liên khu Việt Bắc đã giảm được 60% quân số đưa xuống tăng cường cho đơn vị. Cơ quan tiểu đoàn bộ chỉ còn 20 cán bộ chiến sĩ. Phòng tham mưu của Bộ Chỉ huy Bình Trị Thiên trước gồm 700 cán bộ chiến sĩ, nay còn 130 người. Ở Liên khu 5, tổng quân số giảm nhưng lực lượng chiến đấu tăng gần 15%. Các trung đoàn chủ lực được bổ sung quân số đầy đủ mà vẫn thành lập thêm được những tiểu đoàn mới. Kết thúc chiến dịch Quang Trung, anh Nguyễn Chí Thanh bàn với tôi cần tổ chức một đợt chỉnh huấn nhằm nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của bộ đội. Anh Thanh có nhận xét, mấy chiến dịch gần đây, trong chiến sĩ ngày càng xuất hiện những gương chiến đấu anh dũng như tổ ba người Khương Lục Xá đã đột phá xuyên suốt đồn địch trong trận non nước. Chiến sĩ Nguyễn Quang Vinh một mình bơi thuyền, dùng bộc phá đánh tàu địch trên sông đáy. Nhưng ở một số cán bộ đã có dấu hiệu dao động, điều tra địch không đến nơi, bỏ bộ đội khi chiến đấu, tư tưởng ngại gian khổ ác liệt khá phổ biến. Anh Thanh cho rằng phần lớn cán bộ sơ cấp trung cấp của ta xuất phát từ tầng lớp tiểu tư sản học sinh chỉ mới giác ngộ về dân tộc, còn ít giác ngộ giai cấp nên thiếu kiên định. Trọng tâm đợt chỉnh huấn này nên nhằm vào cán bộ. Mùa mưa đã bắt đầu, bộ đội ta sẽ có khoảng 2 tháng củng cố học tập và nghỉ ngơi. Một năm liền hành quân chiến đấu không ngừng đã vượt lên sức chịu đựng của con người. Kháng chiến còn dài. Chúng tôi phải thống nhất, nâng cao trình độ cả về chính trị và quân sự cho bộ đội. Trong khi chờ Quân ủy Trung ương quyết định về nội dung chỉnh huấn, cần dành 2 ngày cho cán bộ học tập về tình hình và nhiệm vụ. Thời gian qua chiến đấu liên tục, anh em ít hiểu những thay đổi rất nhanh về tình hình trong nước cũng như quốc tế. Đợt học tập này được tổ chức tại Thanh Hóa ngay sau chiến dịch, rất có kết quả. Chỉnh huấn chính trị mùa hè năm 1951 đánh dấu một mốc chuyển biến về nhận thức tư tưởng của bộ đội. Cán bộ trung đội và chiến sĩ học tập tài liệu, quân đội nhân dân Việt Nam và kháng chiến trường kỳ gian khổ nhất định thắng lợi. Anh em hiểu sâu sắc hơn, quân đội ta là một quân đội kiểu mới, là con em của các dân tộc Việt Nam chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm giải phóng cho nhân dân khỏi mọi sự bất công. Mối quan hệ giữa cán bộ chiến sĩ trong quân đội là quan hệ giữa những người cách mạng, thương yêu gắn bó với nhau trong cuộc chiến đấu sống còn với kẻ thù vì hạnh phúc của nhân dân. Kháng chiến dù lâu dài gian khổ nhưng nhất định sẽ giành thắng lợi vì nhân dân ta có sự lãnh đạo của một đảng tiền phong đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc học tập ở đại đội đã củng cố niềm tin vì tình cảm giữa cán bộ chiến sĩ trên cơ sở một nhận thức mới. Cán bộ từ đại đội trở lên được chỉnh huấn về cách mạng Việt Nam. Mục đích học tập đối với cán bộ là nâng cao nhận thức về lập trường quan điểm, phân biệt rõ ta là ai, đâu là bạn, đâu là kẻ thù trong cách mạng dân tộc và dân chủ do Đảng lãnh đạo. Những vấn đề này không mới vì đa số cán bộ đều là đảng viên. nhưng đây là một dịp để anh em liên hệ giữa nhận thức với tư tưởng việc làm của mình, phân rõ đúng sai, khuyết điểm, tinh thần quyết tâm chiến đấu phục vụ nhân dân, thương yêu đồng đội, cũng như tư tưởng ngại khó, ngại khổ, công thần địa vị, quan liêu quân phiệt, lãng phí tham ô. Những biểu hiện tiêu cực này đã xuất hiện ít nhiều trong quân đội và cần được ngăn chặn bằng tự phê bình và phê bình. Nhiều cán bộ đã thành khẩn liên hệ những khuyết điểm sai lầm của mình và hứa sẽ quyết tâm sửa chữa. Quyết tâm đó được thể hiện khá rõ trong quá trình chiến đấu sau này. Công tác huấn luyện quân sự, nâng cao trình độ kỹ thuật chiến đấu của bộ đội ngay từ ngày đầu chiến tranh vốn được hết sức coi trọng. Từ năm 1948, chúng ta đã mở liên tiếp những đợt luyện quân lập công, những đợt vận động rèn cán chỉnh quân. Nội dung và phương pháp huấn luyện luôn luôn được cải tiến sát với yêu cầu thực tế chiến đấu. Sau mỗi mùa khô chiến đấu, bao giờ cũng là một đợt huấn luyện về quân sự. Lần này, đợt huấn luyện diễn ra khá dài ngày, từ tháng 6 tới giữa tháng 11 năm 1951 mới kết thúc. Về kỹ thuật, các chiến sĩ tiếp tục học 5 môn cơ bản: bắn súng, ném lựu đạn, đâm lê, sử dụng bộc phá và đào công sự. Về chiến thuật, các đơn vị tiếp tục học công kiên, đánh vận động ở đồng bằng, trên địa hình, ruộng nước, sông ngòi theo tài liệu của Bộ Tổng Tham mưu dựa vào thực tế kinh nghiệm những chiến dịch vừa qua biên soạn. Ngày sau khi trở lại Việt Nam, De Laat khẩn trương tiếp tục những nước cờ thực hiện mưu đồ Việt Nam hóa chiến tranh. Với cương vị cao ủy, De Laat thúc ép bọn quan cai trị ở Sài Gòn phải nhanh chóng trao quyền hành chính cho chính phủ ngụy quyền. Ông ta nặng lời khiển trách, không giấu sự khinh miệt đối với những chỉ huy thất trận không kể ở cấp bậc nào, nhưng tỏ ra hết sức mềm dẻo kiên trì trong việc khuyên nhủ Bảo Đại hãy sớm bắt tay vào công việc của một quốc trưởng, và ông ta cũng đã thành công. Giữa tháng 7 năm 1952, Bảo Đại ra sắc lệnh tổng động viên. Bảo Đại một lần nữa bộc lộ bộ mặt bán nước chống lại dân tộc. Nhưng De Laat biết là chưa đủ, ông ta đã nhận ra dân chúng vùng tạm chiếm vẫn hoàn toàn thờ ơ với cuộc chiến tranh. Sắc lệnh của Bảo Đại chỉ mới tạo ra cơ sở cho việc buộc thanh niên nằm dưới quyền kiểm soát của quân viễn chinh vào lính thay thế cho những cuộc ruồng bố bắt lính trước đây. Nhưng họ chiến đấu chống cộng như thế nào mới là vấn đề quyết định. De Laat thấy trước hết phải nắm lấy tầng lớp thanh niên có học, những người đã trở thành sĩ quan trong đội quân Cộng Hòa. Nhân dịp trường trung học Sasulalopa ở Sài Gòn tổ chức lễ phát thưởng cho học sinh, ông ta tới tận nơi nói với học sinh: các bạn hãy xứng đáng là những con người. Có nghĩa, nếu các bạn là Cộng sản, hãy đi theo Việt Minh. Ở đó có những kẻ chiến đấu tốt cho một lý do xấu. Còn nếu các bạn là người yêu nước, hãy chiến đấu cho đất nước, vì cuộc chiến tranh này là của các bạn. Quân đội quốc gia chính là biểu hiện của nước Việt Nam độc lập. Và sự phát triển của nó phụ thuộc vào cấp số nhân, những cán bộ mà chỉ các bạn mới có thể cung ứng. Các bạn, những người được ưu đãi về văn hóa, phải đòi sự ưu đãi ấy ở vị trí đứng đầu trong chiến đấu. Cách nói như vậy không phải không tác động tới một số thanh niên nhẹ dạ. Nhân ngày kỷ niệm cách mạng Pháp 14 tháng 7 năm 1952, De Laat cho tổ chức một cuộc duyệt binh lớn tại Hà Nội. Với sự có mặt của Bảo Đại, những tiểu đoàn quân ngụy mới thành lập nằm trong đội hình những binh lính diễu hành quanh Hồ Gươm, quảng cáo cho sự ra đời của quân đội Việt Nam. Cuộc đàm phán đình chiến ở Triều Tiên vừa bắt đầu đã mang lại cho De Laat và ngụy quyền một mối lo. Chiến tranh Triều Tiên kết thúc có thể làm cho Trung Cộng rảnh tay sớm can thiệp vào chiến tranh Đông Dương. De Laat đặt nhiều tin tưởng vào tuyến phòng thủ Bong Ke quanh đồng bằng. Có người đã ví nó như là chiến lũy của Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng công trình này chỉ có thể hoàn thành vào cuối năm. Tình hình mới ở Triều Tiên càng thúc đẩy De Laat phải nhanh chóng hơn trong vấn đề lập lại an ninh ở đồng bằng Bắc Bộ cũng như những vùng tạm chiếm trên cả nước. Ở Nam Bộ, từ đầu năm 1951, Đảng ta đã quyết định thành lập Trung ương Cục thay cho Sứ ủy Nam Bộ trước đây. Đồng chí Lê Duẩn là Bí Thư, đồng chí Lê Đức Thọ là Phó Bí Thư Thường trực. Với địa hình đồng bằng chằng chịt sông ngòi, nằm trong quyền kiểm soát của quân địch ngay từ thời kỳ đầu chiến tranh, bị phong tỏa chặt chẽ bốn phía, lại xa trung ương. Cuộc chiến đấu của quân và dân ta diễn ra ở Nam Bộ trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Gần 6 năm qua, địch đã tập trung mọi cố gắng để đưa Nam Bộ trở lại thời kỳ vàng son trước kia, nhằm tính chuyện chia cắt lâu dài. Từ khi Đờ Lát Giang tuy có chủ trương tập trung lực lượng đối phó với ta ở miền Bắc, nhưng không hề sao lãng Nam Bộ, những hoạt động bình định còn được tiến hành giáo diết hơn trước. Tướng Sang Sông thay De La Tour đã chuyển ra Bắc, quyết tâm đè bẹp phong trào chiến tranh du kích của ta bằng cách đánh không ngừng vào các khu căn cứ, chia cắt lực lượng kháng chiến ở Nam Bộ thành hai vùng dọc theo sông Cửu Long. Địch tiếp tục đóng đồn bốt, dựng thêm những tháp canh, dùng tàu, xuồng kiểm soát chặt chẽ mọi tuyến đường giao thông thủy bộ, cô lập hoàn toàn khu 7, khu 8. Sông Cửu Long và sông Xoài Rạp được cán bộ chiến sĩ ta gọi là sông Đầu Bạc, vì những khó khăn mỗi lần phải vượt qua. Từ Đồng Tháp 10 lên chiến khu D, có khi phải đi mất 3-4 tháng. Hy sinh mất mát luôn xảy ra trên đường vận chuyển lương thực, liên lạc từ vùng này sang vùng khác. Địch thường xuyên mở những cuộc càn quét chung quanh Sài Gòn, các thị xã, thị trấn, những khu vực có cơ sở quân sự và kinh tế. Những cuộc tiến công liên tiếp nhằm vào chiến khu D, Dương Minh Châu, Đồng Tháp 10 buộc cơ quan chỉ đạo và những kho tàng của ta luôn luôn phải di chuyển. Chúng mua chuộc lôi kéo khối cao đài ở Tây Ninh, đồng bào thiểu số ở Bắc Biên Hòa và Đồng Tháp 10. Những hoạt động của địch đã làm chiến trường ở Nam Bộ bị chia cắt manh mún, chỉ đạo, tiếp vận rất khó khăn, nhiều lúc đình trệ. Đầu năm 1951, Bộ Tư lệnh Nam Bộ chủ trương chủ động kiềm chế địch trên chiến trường Nam Bộ và tiến lên kịp với phong trào toàn quốc. Muốn chủ động kiềm chế địch, phải giành giật khu 8, tiến công kiềm chế ở khu 7, giữ vững khu 9, giúp cho phong trào Campuchia phát triển và phối hợp với Tây Nguyên và cực Nam Trung Bộ. Nắm vững phương châm chiến lược, du kích là chính. Học tập đánh vận động chiến, đẩy mạnh vận động chiến tiến tới. Thời gian này, Trung tướng Nguyễn Bình trên đường ra Việt Bắc bị địch phục kích và hy sinh tại Campuchia. Đồng chí Nguyễn Bình vốn là tư lệnh chiến khu Đông Triều trước Tổng Khởi Nghĩa, được chính phủ điều động vào Nam ngay sau khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn. Hội nghị quân sự Nam Bộ tháng 11 năm 1945 nhất trí cử đồng chí làm tư lệnh Nam Bộ, đồng chí Hoàng Đình Song làm chính ủy. Đồng chí là một chỉ huy gan dạ, xông xáo, quân địch rất e ngại. Tại chiến trường Nam Bộ đã có một sự thay đổi về tổ chức. Đồng chí Lê Duẩn, bí thư Trung ương Cục, trực tiếp giữ chức chính ủy kiêm tư lệnh Nam Bộ. Đồng chí Dương Quốc Chính là phó tư lệnh. Từ tháng 5 năm 1951, Trung ương Cục quyết định chia lại chiến trường Nam Bộ, thành lập phân liên khu miền Đông và phân liên khu miền Tây, lấy sông Tiền làm ranh giới. Một số tỉnh được sát nhập lại, làm cho các địa phương đều có căn cứ, bàn đạp rộng, hành lang liên hoàn có điều kiện hỗ trợ cho nhau, giảm nhẹ bộ máy cấp tỉnh để tăng cường cho cơ sở. Các đồng chí Trần Văn Trà, Phạm Hùng được phân công làm tư lệnh và chính ủy phân liên khu miền Đông. Các đồng chí Phan Trọng Tuệ, Nguyễn Văn Vịnh là tư lệnh và chính ủy phân liên khu miền Tây. Những trung đoàn Đồng Nai, Tây Đô giải thể. Lực lượng vũ trang tổ chức lại theo hướng tiểu đoàn tập trung của phân liên khu và của tỉnh, đại đội độc lập của huyện, phát triển các binh chủng, thành lập những đội tuyên truyền vũ trang, phát triển chiến tranh du kích xuống từng xã. Lực lượng vũ trang của ta lập tức phát huy hiệu quả chiến đấu tại phân liên khu miền Đông. Tháng 6 và tháng 7 năm 1951, tiểu đoàn 300 và bộ đội Nhà Bè bắn cháy và bắn chìm 42 tàu địch trên sông Rạch, diệt 8 trung đội, 13 tiểu đội. Tổ đặc công của tiểu đoàn 300 đột nhập kho xăng Nhà Bè. Riêng 3 đại đội Âu Phi luân phiên canh gác ngày đêm, dùng mìn điện gây nổ, đốt cháy hơn nửa triệu lít xăng. Phá hủy nhiều xe cơ giới, diệt tháp canh, đột nhập thị xã, thị trấn, phá hoại tiêu diệt địch từ bên trong, nổi bật là trận đánh Tràng Bom ngày 20 tháng 7. Yếu khu Tràng Bom là một căn cứ quân sự quan trọng nằm trên quốc lộ 1, cách thị xã Biên Hòa 20 km về phía Bắc, gồm một bốt chính và 10 bốt phụ do một đại đội Âu Phi và một đại đội lính ngụy canh giữ. Ngày 31 tháng 7, đội biệt động Sa Đéc bắt tướng Sang Sông, tư lệnh Nam Bộ, phải đền tội trong khi đến thị xã Kinh Lý. Cuối tháng 8, quân đội ta đánh bại cuộc hành quân gió lốc vào Đồng Tháp 10. Bộ phận săn tàu của tiểu đoàn 309 dùng bazooka bắn chìm và cháy 9 tàu xà lan, địch đốt cháy 700 nhà dân. Riêng mùng 4 tháng 9, đội đặc công tỉnh Mỹ Tho đột nhập thị xã Cái Bè, thiêu hủy trên 1 triệu lít xăng, 1.000 tấn đạn, diệt hơn 80 lính Âu Phi. Trong những cuộc càn quét, nhân dân luôn sát cánh cùng bộ đội, chiến đấu tiêu diệt quân địch. Chiến sĩ thi đua của tỉnh Đồng Nai là cụ 10 tỉnh ở xã Lai Uyên đã 70 tuổi. Chiến khu D được xây dựng thành căn cứ đứng chân của Trung ương Cục miền Nam. Tại phân liên khu miền Tây trong tháng 5, bộ đội ta mở chiến dịch Sóc Trăng nhằm giành dân. Giải phóng đồng bào Khmer đang bị kìm kẹp, mở rộng vùng giải phóng. Chiến dịch do đồng chí Nguyễn Chánh, phó tư lệnh, phân liên khu chỉ huy. Tiểu đoàn 410 sau 3 giờ chiến đấu đã tiêu diệt đồn Xẻo Me, sau đó triển khai đánh quân viện. Các chiến sĩ ta đã chiến đấu dũng cảm dưới sự oanh tạc của máy bay và đại bác, diệt 50 tên địch buộc chúng phải rút lui, đánh điểm và 2 lần đánh viện, có 30 đồng chí hy sinh và bị thương. Ở hướng phụ của chiến dịch, tiểu đoàn 406 đánh lui cuộc càn quét của một tiểu đoàn ngụy, diệt gần 70 tên, bắn rơi một máy bay khu trục. Ta xây dựng lại cơ sở vùng Sóc Khmer ở 2 huyện Thạnh Trị và Vĩnh Châu. Tuy vậy, đây là thời kỳ đen tối nhất của phân liên khu miền Tây. Quân địch đã lấn chiếm toàn tỉnh Bến Tre, phần lớn các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, càn quét quyết liệt ở Cần Thơ và Rạch Giá. Có nơi tiểu đoàn chủ lực của tỉnh phải phân tán về các huyện, bám sát các cơ sở phụ trách xã đội, nhiều chiến sĩ trở thành du kích.
Quý thính giả vừa lắng nghe phần 13 của cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ, nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phần tiếp theo của hồi ký sẽ được gửi tới quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.